là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Yên thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp với Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri, các sở ban ngành đoàn thể tỉnh và cử tri các huyện Trấn Yên, Lục Yên, Yên Bình báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15. Dự hội nghị về phía Đoàn đại biểu Quốc hội có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Dự hội nghị còn có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh cùng gần 850 cử tri các xã thị trấn trên địa bàn huyện Trấn Yên, Lục Yên và Yên Bình. Tại hội nghị, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội đã báo cáo nhanh kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 với những nội dung quan trọng. Tại hội nghị, các cử tri đã có nhiều kiến nghị với Quốc hội về việc điều chỉnh tiêu chí quy mô dân số để đạt đô thị loại 2 tại thành phố Yên Bái, giải pháp xây dựng đô thị thông minh và sớm ban hành bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Kiến nghị Quốc hội nghiên cứu có ý kiến với Chính phủ tiếp tục có giải pháp kịp thời quyết liệt hơn đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 và đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine để đáp ứng nhu cầu mong muốn được tiêm chủng vaccine của người dân, kịp thời triển khai các chính sách hỗ trợ cho người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Các cử tri cũng kiến nghị cần được đầu tư xây dựng các tuyến đường đáp ứng nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của người dân, đồng thời mong muốn Quốc hội tiếp tục quan tâm có giải pháp làm tốt công tác phòng chống tham nhũng. Tiếp thu ý kiến của cử tri và trực tiếp trao đổi trả lời một số vấn đề, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã giải trình và thông tin đến các cử tri về công tác xây dựng cơ bản, việc triển khai thực hiện các tuyến đường, các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh, kết nối liên tỉnh, liên huyện. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng thông tin đến cử tri các vấn đề liên quan đến việc xây dựng đô thị loại 2, việc sửa chữa thay mới đường dây điện vào tại một số địa phương, các giải pháp bình ổn giá thức ăn chăn nuôi, việc ban hành bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Tại hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn cũng giải trình và thông tin đến cử tri các vấn đề an sinh xã hội, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, tiến độ triển khai các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, một số giải pháp trong việc triển khai đầu tư nâng cấp các trang thiết bị an ninh thông tin phục vụ công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết sẽ tổng hợp kiến nghị của cử tri để gửi đến các bộ ngành liên quan kịp thời nắm bắt và có hướng giải quyết. Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã thông tin đến cử tri một số kết quả nổi bật của tỉnh Yên Bái trong 7 tháng năm 2021. Đồng thời tiếp thu giải trình một số vấn đề, trong đó trọng tâm là công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, công tác xây dựng cơ bản các tuyến đường trọng điểm của tỉnh, chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh, cải cách hành chính. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Yên Bái, Đỗ Đức Duy cho biết sẽ tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri, tổng hợp và truyền tải đầy đủ đến Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng trung ương, địa phương giải quyết theo thẩm quyền. Đồng chí trân trọng cảm ơn cử tri, nhân dân trong toàn tỉnh đã cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Mong muốn các cấp ủy, chính quyền và cử tri, nhân dân trong tỉnh tiếp tục đồng lòng đoàn kết giữ vững thành quả chống dịch thời gian qua và quan tâm ủng hộ đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong cả nhiệm kỳ. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái nhấn mạnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiếp tục phát huy cao nhất năng lực, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhất vai trò người đại biểu dân cử.
Thưa quý vị các bạn, sáng nay tại Trung tâm Hội nghị huyện Văn Yên, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái do đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội làm trưởng đoàn cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp xúc cử tri tại huyện Văn Yên. Hội nghị được tổ chức trực tuyến với cử tri tại điểm cầu các huyện Trạm Tấu, Mù Căng Chải, Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ. Dự hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Tại hội nghị, cử tri huyện Văn Yên đề nghị các cấp, các ngành đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án, nhất là dự án đường nối quốc lộ 32 với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tiếp tục thi công giai đoạn 2 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, nâng lên 4 làn xe để đáp ứng nhu cầu vận tải, góp phần đảm bảo an toàn đối với các phương tiện khi tham gia giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội các địa phương. huyện Văn Yên đề nghị cấp có thẩm quyền nghiên cứu đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư lưới điện quốc gia để huyện đạt tiêu chí về điện trong thực hiện xây dựng nông thôn mới. Cử tri kiến nghị Trung ương cho chủ trương điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng để phù hợp với hiện trạng sử dụng đất hiện nay nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, cải thiện đời sống của người dân trên địa bàn. Cử tri cũng đề nghị chính phủ đẩy nhanh tiến độ bao phủ tiêm chủng vaccine COVID-19 cho người dân, quan tâm triển khai thực hiện chính sách dân tộc đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Cử tri huyện Trạm Tấu đề nghị quan tâm đầu tư mở tuyến đường từ Xà Hồ, huyện Trạm Tấu đi xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La để kết nối liên vùng, liên huyện, tạo điều kiện phát triển du lịch theo tour, tuyến cũng như mở ra cơ hội lớn phát triển thị trường tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân. Tiếp tục quan tâm hỗ trợ nguồn lực để duy trì, phát huy và nâng cao chất lượng các tiêu chí những xã vùng cao vừa hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Cử tri huyện Mù Cang Chải đề nghị Trung ương, tỉnh tiếp tục quan tâm ưu tiên phân bổ nguồn vốn đầu tư nâng cấp mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn, liên thôn, đặc biệt là các tuyến giao thông kết nối vùng Tây Bắc với cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Đề nghị Trung ương tiếp tục quan tâm đầu tư hệ thống thủy lợi, xây dựng các hồ, bể, trữ nước để phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân. Cử tri thị xã Nghĩa Lộ kiến nghị đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề xuất Quốc hội và các bộ ngành Trung ương xem xét hỗ trợ nguồn lực đầu tư xây dựng bờ kè chắn lũ để nhân dân sinh sống tại thôn bản hai bên bờ suối yên tâm lao động sản xuất và phát triển kinh tế. Cử tri huyện Văn Chấn đề nghị Trung ương, tỉnh Yên Bái quan tâm bố trí kinh phí đầu tư, hỗ trợ cơ sở hạ tầng mở rộng không gian sang khu vực phía nam của thị trấn Sơn Thịnh để xứng tầm với trung tâm kinh tế chính trị của huyện. Cử tri đề nghị Trung ương, tỉnh xem xét điều chỉnh lại quy hoạch khu du lịch sinh thái Suối Giàng phù hợp với nhu cầu phát triển hiện nay, tiếp tục quan tâm thu hút đầu tư để Suối Giàng sớm trở thành khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng của tỉnh, quan tâm mời gọi thu hút đầu tư xây dựng nhà máy chế biến gỗ rừng trồng công nghệ cao, nhà máy chế biến hoa quả tại khu vực ngoài vùng huyện Văn Chấn, góp phần đưa kinh tế xã hội của huyện phát triển nhanh và bền vững. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước đã giải trình và làm rõ một số vấn đề mà cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền của Ủy ban tỉnh, đó là vấn đề liên quan đến công tác quy hoạch điều chỉnh 3 loại rừng, công tác triển khai thực hiện dự án, công trình trọng điểm của tỉnh, giải ngân vốn đầu tư công, việc triển khai xây dựng các tuyến đường, các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh kết nối liên tỉnh, liên huyện. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng thông tin đến cử tri những vấn đề quan tâm, đặc biệt là vấn đề xây dựng nông thôn mới, công tác quy hoạch phục vụ phát triển du lịch, chính sách hỗ trợ của tỉnh thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, việc thực hiện các chế độ chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh đã thông tin nhanh tới cử tri các địa phương về tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước và của tỉnh 7 tháng đầu năm, đặc biệt là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và đồng lòng của nhân dân để thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định công tác phòng chống dịch từ trung ương tới địa phương đang được triển khai thực hiện một cách chủ động, linh hoạt. Tỉnh Yên Bái đã triển khai đầy đủ kịp thời các văn bản chỉ đạo của trung ương và của tỉnh. Yên Bái đang quyết tâm để bảo vệ vùng xanh và thực hiện tốt công tác kiểm soát tại các chốt kiểm dịch, tổ tự quản để nỗ lực bảo vệ thành quả phòng chống dịch, thực hiện tốt thông điệp 5K và xây dựng kế hoạch tổ chức chiến lược tiêm vaccine cho người dân trong thời gian sớm nhất. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong rằng, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh hiện nay, người dân cần thay đổi phương thức tổ chức sản xuất, đẩy mạnh giao dịch thương mại điện tử nhằm hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19, tích cực tập trung thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, phát huy yếu tố thành công trong công tác phòng chống dịch của Yên Bái, đó là ý thức chấp hành nghiêm của người dân. Tỉnh tiếp tục thực hiện 3 đột phá chiến lược, trong đó ưu tiên phát triển hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng giao thông nhằm kết nối liên vùng phục vụ phát triển nhu cầu kinh tế xã hội của địa phương, thu hút các nguồn lực đầu tư cho các công trình dự án trọng điểm, xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn và hệ thống điện quốc gia, lồng ghép các đề án chính sách để thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri để đoàn tổng hợp chuyển đến Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng xem xét giải quyết trong thời gian tới.
Trong tháng 7, tổng nguồn vốn đầu tư phát triển nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt gần 520 tỷ đồng, tăng gần 23% so với tháng trước. Nhờ đó, tiến độ thi công một số công trình dự án trọng điểm được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu chính phủ đã được đẩy nhanh như dự án cầu Tuần Quán, dự án đường nối quốc lộ 32 với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, dự án cầu Bách Lẫm kết nối quốc lộ 37 với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, dự án hạ tầng kỹ thuật công viên Đồng Tâm thành phố Yên Bái, dự án đường Hoa Ban đi nhà máy may thị xã Nghĩa Lộ, dự án đầu tư nâng cấp hạ tầng thành phố Yên Bái, dự án đê chống ngập sông Hồng khu vực xã Giới Phiên thành phố Yên Bái giai đoạn 1, dự án đường nối quốc lộ 32C với đường Âu Cơ thành phố Yên Bái. Trong tháng 7, các ngành, các địa phương và các đơn vị chủ đầu tư đã bám sát chỉ đạo của tỉnh trong việc giải ngân các công trình dự án kế hoạch năm. Các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Một số đơn vị chủ đầu tư đã giải ngân đáp ứng yêu cầu. Công tác giải phóng mặt bằng một số dự án đã được chủ đầu tư chủ động phối hợp tốt với các địa phương đảm bảo mặt bằng thi công. Đơn giá vật liệu xây dựng được điều chỉnh và cập nhật thường xuyên. Tổng vốn đầu tư phát triển của khu vực nhà nước 7 tháng năm 2021 đạt trên 2.400 tỷ đồng, tăng gần 7% so với cùng kỳ.
Qua rà soát đối chiếu với các quy định, trong đợt 1 năm 2021, huyện Lục Yên có 86 mô hình chăn nuôi gia súc gia cầm được hỗ trợ theo nghị quyết số 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái. Với tổng kinh phí hỗ trợ gần 1,6 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ chăn nuôi lợn có 56 mô hình, quy mô 3 con lợn nái và 20 con lợn thịt với tổng kinh phí 840 triệu đồng, hỗ trợ 3 hộ chăn nuôi gia cầm đặc sản quy mô 300 con, hỗ trợ 5 hộ chăn nuôi dê, hỗ trợ 22 hộ chăn nuôi trâu bò quy mô 10 con trở lên với tổng kinh phí 660 triệu đồng. Thực hiện theo nghị quyết 69, tất cả các mô hình phải mua mới con giống có quy mô chuồng trại chăn nuôi đáp ứng được các tiêu chuẩn và có chứng nhận kiểm dịch an toàn. Qua thực hiện nghị quyết số 69 góp phần giúp người dân huyện Lục Yên thay đổi tư duy sản xuất, chuyển từ mô hình chăn nuôi nhỏ lẻ sang phương thức chăn nuôi hàng hóa chất lượng cao.
Đến nay, dư nợ ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội của Hội Nông dân là trên 946 tỷ đồng, tăng hơn 210 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ. Tạo điều kiện cho trên 22.000 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn phát triển sản xuất. Dư nợ tín chấp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trên 490 tỷ đồng, tăng hơn 86 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ. Ngoài ra, Hội Nông dân cấp huyện còn tín chấp, bảo lãnh với Ngân hàng Liên Việt hàng chục tỷ đồng cho hội viên phát triển sản xuất kinh doanh. Qua kiểm tra đánh giá, các hộ được vay vốn đã sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả.
Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 19.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, chiếm tỷ lệ 78,5% so với chỉ tiêu được giao. Đây là nỗ lực lớn của chính quyền, ngành chức năng nơi đây, đặc biệt là trong thời điểm chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực của tình hình dịch bệnh COVID-19. Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả, ngành bảo hiểm xã hội và ngành bưu điện đã phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến quyền lợi về bảo hiểm xã hội tự nguyện, từ đó người dân đã tích cực tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đến người dân, các tuyên truyền viên thường xuyên cập nhật những thông tin liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội để tuyên truyền kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia.
Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Yên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh Tiếng Nói từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện Văn Yên, phát trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Chương trình hôm nay sẽ phản ánh tới quý vị và các bạn phong trào dịch rào hiến đất, mở rộng đường giao thông, xây dựng nông thôn mới ở huyện Văn Yên.
Thưa quý vị và các bạn, về đích huyện nông thôn mới theo đúng lộ trình kế hoạch đề ra, ngay từ đầu năm 2021, huyện Văn Yên đã phát động phong trào tuyên truyền vận động nhân dân dịch rào hiến đất làm đường giao thông gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Phong trào này đã được cấp ủy chính quyền từ huyện đến xã, đông đảo người dân từ vùng thấp đến vùng cao, từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn đồng tình ủng hộ, đồng lòng chung sức hiến đất làm đường, tạo được lan tỏa rộng khắp, góp phần quan trọng thúc đẩy tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Bài viết của nhóm phóng viên Thu Nhài, Mỹ Vân.
An Thịnh là xã có 64% dân số là đồng bào Công giáo. Đời sống chủ yếu dựa vào sản xuất, nông, lâm nghiệp. Đường giao thông đi đến các thôn bản, nhất là thôn bản vùng xa còn nhỏ hẹp và chưa được bê tông hóa. Ngay khi địa phương tuyên truyền về chủ trương thực hiện phong trào dịch rào hiến đất, mở rộng đường giao thông do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Văn Yên phát động, 25 hộ dân ở khu dân cư Lạc Hồng, thôn Tân Thịnh và thôn Cổng Trào, xã An Thịnh đều đã đồng tình ủng hộ, tự nguyện hiến trên 1.500 m² đất thổ cư và đất ruộng, gần 550 m tường rào và vật kiến trúc với tổng trị giá khoảng 500 triệu đồng để mở rộng đường giao thông nội thôn. Có những hộ nhà cửa, tường rào, vật kiến trúc vừa được xây dựng cũng đã sẵn sàng dỡ bỏ để hiến đất, mở rộng mặt đường. Điều này đã thể hiện rõ ý thức trách nhiệm của người dân đối với cộng đồng, xã hội, hy sinh lợi ích cá nhân trước mắt để hướng tới lợi ích chung, to lớn và ý nghĩa lâu dài, tạo đà cho tương lai, cho cuộc sống của con em mình. Chị Phạm Thị Gấm, thôn Cổng Trào, xã An Thịnh nói.
Khi mà có cái chủ trương làm đường thì nhà tôi cũng đã dịch rào và chặt cây cối. Đây có một hàng cây hoa quả ăn giáp đây nữa là cũng phá đi hết rồi, cuốc đi hết rồi. Và dịch rào vào và đã cuốc đường như ngày hôm nay là đã có mặt bằng để hôm nay là đổ bê tông.
Hưởng ứng phong trào, tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông gắn với chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Văn Yên phát động. Đảng bộ, chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội của xã Phong Dụ Hạ đã chủ trì làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt phương châm nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ. Tập trung tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân đoàn kết, hội viên tự nguyện hiến đất, giải phóng mặt bằng, đóng góp vật liệu, ngày công, sáng kiến, duy tu, bảo dưỡng, bảo vệ công trình đường giao thông nông thôn. Đến thời điểm này, trên địa bàn xã đã có 86 hộ hiến trên 1.300 m² đất thổ cư, đất ruộng, đất rừng sản xuất, cây cối hoa màu trên đất và vật kiến trúc để mở rộng đường giao thông nông thôn. Tiêu biểu như hộ ông Triệu Đức Phúc, Đặng Y Châu, Triệu Toàn Sánh, thôn Khe Hao. Ông Lương Văn Xuân, bà Hoàng Thị Hoàn, thôn Lắc Mường. Ông Lương Xuân Trường, Hoàng Văn Sận, Nguyễn Đình Chiến. Việc tự nguyện hiến đất, góp công, góp sức vì lợi ích chung của các hộ dân trên địa bàn xã đã thể hiện sự quan tâm, chia sẻ, tinh thần trách nhiệm của người dân với chính quyền địa phương trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Mở ra những con đường bê tông, phong quang, sạch đẹp đến từng ngõ xóm, từng hộ dân, giúp cho việc đi lại, giao lưu, trao đổi hàng hóa dễ dàng. Đồng thời tạo điều kiện cho bà con có cơ hội vươn lên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, làm giàu cho quê hương. Đặc biệt là thể hiện sự quan tâm, chia sẻ, đoàn kết của người dân và chính quyền địa phương trong việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới của xã. Anh Đặng Tài Quốc, thôn Khe Lầu, xã Phong Dụ Hạ cho hay.
Gia đình tôi tự nguyện hiến khoảng 120 m² đất và với số cây quế là tầm độ 400-500 cây, trị giá khoảng 100 triệu đồng để cùng với chính quyền địa phương mở rộng tuyến đường giao thông để đi lại cho thuận tiện.
Phong trào tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông gắn với chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đã được cấp ủy chính quyền từ huyện đến xã, đông đảo người dân từ vùng thấp đến vùng cao, từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn đồng tình ủng hộ. Đồng lòng chung sức hiến đất làm đường, tạo được sức lan tỏa rộng khắp, góp phần quan trọng thúc đẩy tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Trong 6 tháng đầu năm 2021, nhân dân các dân tộc huyện Văn Yên đã hiến trên 58.000 m² đất đai, hoa màu để làm đường giao thông nông thôn. Chưa kể nhiều cây cối, vật kiến trúc trên diện tích hiến đã được người dân tự nguyện phá bỏ, mở rộng đường giao thông nông thôn, góp phần hoàn thành tốt tiêu chí đường giao thông nông thôn trong xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Luyện Hữu Trung, Bí thư Huyện ủy Văn Yên cho biết.
Đã có rất nhiều hộ gia đình là tổ chức cho tháo dỡ tường rào, cổng, mặc dù đã xây rất là kiên cố. Có những gia đình hiến đến hàng nghìn mét vuông đất và chúng tôi thấy rất là ý nghĩa, xúc động trước những cái hy sinh, công hiến của bà con đối với cái phong trào. Thế và với trách nhiệm của huyện, chúng tôi cũng sẽ nghiên cứu đầu tư để làm sao cùng với bà con để xây dựng các tuyến đường ngày càng đẹp hơn. Đối với phong trào dịch rào, hiến đất mở rộng đường, thì chúng tôi yêu cầu tất cả các xã, thị trấn phải xây dựng cái kế hoạch cụ thể và phát động người dân để tổ chức hiến đất mở rộng đường để hướng tới cái mục tiêu xây dựng nông thôn mới của huyện trong năm 2025.
Phong trào dịch rào hiến đất, chặt hạ cây cối hoa màu trên đất, phá bỏ vật kiến trúc ở huyện Văn Yên đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của nhân dân các dân tộc trong huyện, tạo sự lan tỏa tích cực, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn. Từ đây, những con đường khang trang, sạch đẹp, thể hiện ý đảng, lòng dân sẽ ngày càng được nối dài, mở rộng hơn từ tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng của nhân dân các dân tộc địa phương, góp phần tạo đà cho phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần đưa Văn Yên trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025, theo đúng tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định.
Thưa quý vị và các bạn, nhờ thực hiện tốt công tác dân vận khéo, khơi dậy sức mạnh trong nhân dân, từ một địa phương khó khăn về đường giao thông, xã Tân Hợp đã trở thành điểm sáng của huyện Văn Yên trong hoàn thành hệ thống giao thông nông thôn, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Tân Hợp xác định kiên cố hóa đường giao thông nông thôn là bước đột phá để thực hiện thắng lợi các mục tiêu xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn. Đây là một trong những tiêu chí được đánh giá là khó thực hiện nhất đối với xã Tân Hợp trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Cùng với tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước lồng ghép các chương trình dự án, cấp ủy chính quyền xã Tân Hợp đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng để người dân phát huy tốt vai trò chủ thể của mình trong xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, xã Tân Hợp quán triệt sâu sắc phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng lợi đến toàn thể nhân dân, để tạo sự đồng thuận. Đặc biệt, sự nêu gương, nói mạnh, làm trước của cán bộ, đảng viên đã mang đến niềm tin cho người dân. Từ đó, bà con đồng tình tự nguyện góp tiền, ngày công, hiến đất để làm đường. Đồng chí Triệu Quốc Toàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Hợp cho biết.
Trong quá trình tổ chức thực hiện, đảng bộ chính quyền địa phương là thực hiện tốt quy chế chủ cơ sở, minh bạch trong cái vấn đề là thu chi các khoản nhân dân đóng góp và các cái khoản nhà nước hỗ trợ là nhân dân đều biết. Và trong quá trình tổ chức thực hiện thì người dân là trực tiếp là giám sát công trình, giám sát về chất lượng, giám sát về kỹ thuật đều là do nhân dân thôn là tự bầu các cái tổ của giám sát để mà giám sát trong quá trình thi công.
Là thôn vùng 3 của xã Tân Hợp, làng Câu có 100% là đồng bào dân tộc Dao sinh sống. Con đường từ trung tâm xã đến thôn dài 7 km. Trong đó có gần 6 km chạy men theo sườn núi. Đường nhỏ, dốc cao, trơn trượt và bùn lầy khiến gần 600 nhân khẩu nơi đây đi lại rất khó khăn. Giao thương, sản xuất vì thế cũng trì trệ. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi từ khi xã Tân Hợp triển khai kế hoạch phát triển giao thông nông thôn theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. 100% hộ dân trong thôn đồng ý hiến đất, đóng góp tiền, ngày công để làm đường với tinh thần đoàn kết, tự nguyện, tự giác. Theo mức phân bổ của thôn, bình quân mỗi khẩu đóng gần 1 triệu đồng. Nhưng có những gia đình đã tự nguyện đóng góp hàng chục triệu đồng, hiến hàng nghìn mét vuông đất để tuyến đường được hoàn thành trong thời gian sớm nhất. Con đường dốc đứng, lầy lội, trơn trượt này đã được thay thế bằng con đường bê tông bằng phẳng chạy xuyên qua những nương quế xanh ngút ngàn đến từng ngõ xóm, từng hộ dân. Có đường bê tông, đời sống của người dân làng Câu như được mở ra một trang mới. Mọi thứ đều phát triển từ kinh tế đến đời sống hàng ngày. Ông Bàn Văn Kim, trưởng thôn Làng Câu, xã Tân Hợp chia sẻ.
Chi bộ để thống nhất xong bàn với công tác mặt trận thôn với già làng. Họp thì thống nhất là cái tuyến đường này là cứ qua nương quế của ai thì gia đình đấy hiến đất chứ còn không có đền bù. Cho nên là nhiều hộ đóng góp rất nhiều. Riêng gia đình tôi nó khoảng 1.500 mét. Vuông đất hiến cho làm đường. Từ có đường bê tông này thì nói chung dân thay đổi rất nhiều. Một số gia đình phấn khởi xây nhà này, mua ô tô này. Tiện nhất là các con em đi học ấy, không phải nghỉ học nữa.
Trước đây, con đường chạy qua khu dân cư làng mới của thôn Gành Nhai nhỏ hẹp, men theo con suối và những ruộng lúa. Mỗi khi mưa lũ là giao thông hầu như bị tê liệt. Là gia đình có hoàn cảnh còn khó khăn, nhưng khi được Ủy ban Nhân dân xã Tân Hợp tuyên truyền, vận động hiến đất để mở đường liên thôn nối với trung tâm xã, hiểu được lợi ích của việc kiên cố hóa giao thông nông thôn, gia đình ông Lý Văn Lượng đã tự nguyện hiến gần 2.500 m2 để mở tuyến đường mới chạy xuyên qua phần đất của gia đình. Sự hỗ trợ của nhà nước cùng sự góp công, góp sức của gia đình ông Lượng và các hộ khác trong thôn, con đường lầy lội, chật hẹp trước kia, này đã được thay thế bằng con đường bê tông bằng phẳng, rộng rãi, đi lại thuận lợi cả trong bốn mùa. Ông Lý Văn Lượng, thôn Gành Nhai, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên tâm sự.
Có thấy bà con khó đi lại quá, mưa to mưa lũ thì bà con không đi lại được. Nhưng khi nước cạn thì đã muộn rồi. Xã chủ trương làm đường qua nhà đất của tôi, nhà nước lại cho xi măng, cho cát sỏi cho bà con đóng góp làm bê tông. Tôi có 2 quả đồi và đất, tôi cũng sẵn sàng hiến đất cho bà con làm để có đường đi.
Không chỉ ở làng Câu, Gành Nhai mà nhiều hộ dân khác ở thôn Khe Dẹt, Gốc Gạo, Đá Bia cũng sẵn sàng hy sinh những vườn sắn, vườn quế có diện tích từ vài trăm đến hàng ngàn mét vuông chưa đến kỳ thu hoạch để mở rộng đường làng ngõ xóm. Trong quá trình thực hiện, cấp ủy chính quyền xã Tân Hợp không chỉ tiếp thu nghiêm túc ý kiến đóng góp của nhân dân để mọi người phát huy quyền làm chủ của mình, mà còn giao quyền quản lý, giám sát, thi công cho người dân. Việc thanh quyết toán công trình được thực hiện công khai, minh bạch nên không nảy sinh trường hợp đơn thư khiếu nại. Cùng với huy động nguồn lực của người dân địa phương, xã Tân Hợp đã khơi dậy nguồn lực to lớn từ các doanh nghiệp tại địa phương để đầu tư hoàn chỉnh hệ thống giao thông nông thôn. Chứng kiến cảnh con đường đất đỏ mưa dính bùn, nắng bụi mịt mù gây khổ sở cho bà con thôn Hạnh Phúc, đặc biệt là các em nhỏ khi đi học hết sức vất vả. Bà Trần Thị Trung, một doanh nhân tại Hà Nội, đang thực hiện dự án trồng cây gió bầu tại xã Tân Hợp. Đã đầu tư làm tuyến đường bê tông có chiều dài 3,7 km với tổng giá trị gần 4 tỷ đồng. Góp sức cùng địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển kinh tế xã hội. Bà Trần Thị Trung, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phát triển Nhà và Thương mại Hà Nội cho biết.
Khi vào đây thì đường giao thông rất là khó đi, tôi cũng rất là trăn trở. Vấn đề là ngoài cái mình đi lại khó khăn rồi, còn lại địa phương thì cũng ảnh hưởng phát triển kinh tế. Và trẻ em đi học thì rất khó khăn. Nếu như mình mà không khắc phục, tạo điều kiện giúp cùng địa phương để mà giải quyết những khó khăn này, thì đời sống của bà con khó khăn. Vì vậy nên thôi thúc tôi trích một phần quỹ của doanh nghiệp ra, đầu tư 3 cây 7 đường đổ bê tông. Từ đấy đến nay thì tôi cũng rất là vui và phấn khởi. Sau khi có con đường thì đời sống của bà con là rất là phát triển, mà trẻ em đi học thì rất là sạch sẽ.
Mỗi tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Tân Hợp được kiên cố hóa là minh chứng cho sự đồng lòng, nhất trí của cộng đồng dân cư địa phương. Nhờ đó, đến nay xã Tân Hợp đã kiên cố được 58 trên 60 km đường các loại. Tỷ lệ cứng hóa đạt 96,6%, vượt chuẩn tiêu chí số 2 về giao thông, đáp ứng tốt nhu cầu lưu thông, vận chuyển, tiêu thụ hàng nông sản của bà con địa phương. Nâng thu nhập bình quân đầu người lên 45 triệu đồng trên người trên năm. Số hộ nghèo giảm xuống còn 3,81%, tạo sức bật để Tân Hợp hoàn thành 15 trên 19 tiêu chí nông thôn mới. Những tuyến đường bê tông sạch, đẹp như giải lụa uốn lượn, ôm lấy những nương quế xanh ngút ngàn, ôm lấy bản làng của người Kinh, người Dao, chính là con đường của ý đảng, lòng dân, mở ra hướng thoát nghèo, vươn lên làm giàu của người dân nơi đây. Là tiền đề quan trọng để xã Tân Hợp phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2021.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Yên thực hiện. Phần cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.